Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật, kính thưa tất cả quý Phật tử, trong sự tu tập của chúng ta, nói cho đơn giản, tức là mình phải làm cho thân miệng ý của mình được trong sạch thanh tịnh. Mà cái quan trọng nhất á là từ cái tâm của mình thanh tịnh thì lời nói hay hành vi của mình nó sẽ lần lần nó chuyển đổi. Bởi thế cho nên ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật nhắc nhở chúng ta rất là nhiều, phải để ý những cái chỗ nào còn chưa được trong sạch, cái nơi nào còn cấu bẩn thì chúng ta lau chùi, gột rửa cho sạch. Chính vì thế mà hôm nay Minh Thành nói chuyện với quý vị với một cái đề tài gần gũi là gột sạch vết nhơ. Gột sạch những cái gì còn chưa được thanh tịnh ở nơi mình. Đức Phật dạy chúng ta rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ, tận tường. Đức Phật nói là không tụng tập là vết nhơ của kinh điển, không siêng năng là vết nhơ của nhà cửa, biếng nhác là vết nhơ của thân thể, còn lơ đãng là vết nhơ của người bảo vệ. Quý vị thấy kinh điển mà mình được quý thầy cho hay là mình thỉnh về rồi xong mình để trên kệ, để trên bàn đó hoài mà không xem thì kinh điển nó sẽ nhuốm bụi, phải không? Có khi để nó không có được sạch sẽ, tại vì không có đụng tới nhuốm bụi, cho nên á không có tụng tập kinh điển á thì để nó sẽ nhơ. Không có siêng năng quét dọn lau chùi thì nhà cửa sẽ dơ. Vậy quý vị có siêng năng quét dọn lau chùi nhà cửa không? Có không? Chắc siêng lắm, phải không? Bước vào nhà người nào người nấy cũng sạch trơn à, có máy hút bụi nữa, thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Nhưng mà đó mới nhà ở ngoài thôi, phải không? Còn phải lau chùi cái ngôi nhà tâm linh của mình nữa. Đó, cho nên á, ngày xưa chư tổ nhắc chúng ta là đe, quét đất, quét nhà, quét đất tâm. Đất tâm không quét uổng công làm. Người đời nếu biết đem tâm quét, phiền não còn đâu chốn nảy mầm. Quét đất, quét nhà, đó là quét ở ngoài, nhưng mình cũng phải quay lại mình quét được cái đất ở trong tâm của mình, quét cái nhà ở phía trong, phải không? Đất tâm không quét, cái ngôi nhà tâm linh mà mình không quét thì uổng công làm, tức là lo quét ở ngoài thôi. Quét ngoài thì vô nhìn thấy bóng ngời, phải không? Gạch, thậm chí cẩn đá hoa cương, nhưng mà mới vô nghe hai người đang gây lộn thì quý vị thấy sao? Chạy lẹ rồi, bây giờ quý vị thấy chưa? Đó là mới cái sạch ở ngoài thôi, cho nên phải sạch ở trong nữa. Gọi là đất tâm không quét uổng công làm. Người đời nếu biết đem tâm quét thì phiền não còn đâu chốn nảy mầm. Nếu thường thường quét ở trong cái nội tâm của mình thì đâu có còn những cái sự nóng giận, buồn phiền, hờn mát, ganh ghét vân vân. Cho nên có Phật tử hỏi thưa thầy, giờ làm sao để hóa giải những cái phiền não trong cuộc sống thường ngày? Thì giờ ngay chỗ này là trả lời luôn đó, tức là quét cho chùi cho siêng năng, phải không? Quét chùi những cái nóng giận, những cái hờn mát, những cái hơn thua vân vân. Quét bằng cách nào? Cầm một cây chổi quét, quét a di, phải không? Quét, quét thứ hai là đà Phật, thì vừa sạch bên ngoài mà cũng sạch luôn bên trong. Vậy trước nay quý vị thường thường quét trong ngoài luôn hay quét ngoài nhiều? Quét ngoài nhiều, phải không? Bữa nay mỗi lần cầm giỏi là nhớ, phải không? Nhớ là không chỉ sạch ngoài mà phải sạch ở trong nữa. Mà nếu mà nhất là mấy cô, mấy bà đây siêng lắm, Minh Thành thấy siêng lắm, phải không? Mà nếu mà thường quét được ở trong nữa thì thôi số 1 luôn, phải không? Thì như vậy đó là cuộc sống sẽ có hạnh phúc, có an vui. Còn nếu không thì Đức Phật chê. Phật nói chỉ lo quét ngoài thôi mà không có lo quét trong, thì cái đó đó là thấy như sạch, nhưng mà ở bên trong vẫn còn dơ, còn biếng nhác, là vết nhơ của thân thể làm biếng thì không có tắm gọi gì trơn á, phải không? 7-8 ngày cũng chưa tắm, mới lại xa xa là nghe cái mùi muốn chạy rồi, quý vị thấy chưa? Đó, như vậy á mà không có siêng năng tắm gọi giặt giũ thì đó, thân thể nó hôi hám, nó ngứa ngáy, nó dơ bẩn. Thì quý vị có siêng năng tắm gội không? Có không? Thiệt không? Thiệt, phải không? Nhưng mà tắm gội là tắm gội nhục thân hay là tắm gội cái huệ mạng? Phải hỏi kỹ lại nữa, phải không? Cái nhục thân thì siêng tắm gội lắm, cái thân thể của mình á xà bông nhập không à, phải không? Ra mà lựa chọn cái hiệu xịn nữa, cái hiệu nào mà mắc tiền thơm mà thơm phải hợp với cái ý của mình mới chịu, phải không? Quý vị thấy chưa? Vô cái phòng tắm thì thôi thơm phức hết trơn, phải không? Rất là bài trí, rất là đẹp. Giờ nhiều khi đi lạc chứ vô tưởng đâu lạc ở chỗ nào hết trơn, quý vị thấy chưa? Thì như vậy đó là lo tắm gọi cho cái thân thịt thôi, nhưng mà chúng ta còn phải biết tiếng sâu là mình lo làm cho cái thân pháp của mình, làm cho cái mạng sống trí huệ của mình nó được trong sạch nữa. Cái chỗ đó mới là chỗ quan trọng. Nếu vậy thì quét nhà cũng tu, mà vô tắm cũng tu luôn đó. Quý vị thấy không? Mình tắm mình nhớ mình phải là kỳ cọ những cái phiền não, mình phải chà đi những cái cáo bẩn của ô nhiễm ở trong cái tâm của mình. Vậy ngay lúc tắm cũng tu luôn, quý vị thấy tu dễ không? Không phải đợi tới bàn thờ, lên bàn thờ mới tu, phải không? Mà trước bàn Phật mới tu, mà ngay tắm mình cũng quán xét, mình cũng soi rọi vào trong cái nội tâm của mình. Đó. Còn lơ đãng là vết nhơ của người bảo vệ, cái người gác cổng hay là bảo vệ một cái công ty nào đó mà ngồi đó mà gật gờ ngủ gục thì sao? từ cái người lạ lẻn vô, phải không quý vị, thấy không? Rồi như vậy đó là có khi mất đồ hay gì đó là mang họa. Thì như vậy đó là cái người bảo vệ, người canh chừng phải có cái bổn phận, có cái trách nhiệm là phải tỉnh giác, phải đề phòng, cẩn mật. Thì như vậy đó thì quý vị có phải là người bảo vệ không? Phải không? Em nghe hết trơn à? Không có làm nghề bảo vệ hả? Không phải là nói nghề bảo vệ là nghề bảo vệ đâu, phải không? Bảo vệ đây là bảo vệ mắt của mình, bảo vệ tai của mình, bảo vệ mũi, bảo vệ quan trọng nhất là cái miệng, quý vị thấy chưa, phải không? À, bảo vệ thân, bảo vệ ý, đó là khéo bảo vệ. À, cái người ở bên ngoài ta bảo vệ giữ giùm cho người ta, giữ giùm cho cái công ty hay là cái chỗ khách sạn gì đó của người ta, còn mình là mình bảo vệ cho chính mình, phải không? Mình là người bảo vệ. À, quý vị có bảo vệ cái miệng nhiều không? Có không? Quý vị thấy không? Quan trọng lắm mà nghe, phải không? À, nhiều khi đó là vui lên rồi nói cái đã đời xong rồi cái làm sao? Sao? À, thắng không kịp. Thắng không kịp cái thần khẩu hại sát phàm. Quý vị thấy không? Thần khẩu là cái miệng ấy, cái lời nói giống như ông thần vậy đó, bay bổng tứ tung hết trơn á, chỗ nào bay cũng được hết trơn, nhưng mà sát phàm ở lại cho nên lãnh đủ. Ba bốn ngày sau cái chị nói tôi vậy đó hả? Quý vị thấy chưa? Rồi xong cái phiền não với nhau. Đó là không khéo biết bảo vệ cái miệng của mình, phải không? Cho nên nó mới sanh phiền não. Chính vì thế đó mà mình tu á là gọi là cái người khéo bảo vệ. Mình phải khéo bảo vệ. Mình thành thấy cái chỗ khéo bảo vệ này rất là quan trọng. Mình mà biết chánh niệm, biết tỉnh giác, mà mình á canh chừng mỗi cái cử chỉ, mỗi cái hành động, mỗi cái lời nói việc làm của mình á, thì á ít có bị lỗi, ít có bị lầm. Mà thường thường á là nó rất là chuẩn xác, nó rất là đúng và rất có hiệu quả. Rất đúng, rất có hiệu quả đó, ngay trong việc làm của mình, ngay trong gia đình, cuộc sống của mình, và ngay trong cái sự tu tập của mình. Quý vị thấy, nhìn thấy nó đơn giản nhưng mà nó không phải giản đơn, mà nó rất là nhiệm màu, nó rất là sâu xa trong cái sự bảo vệ. Cho nên Đức Phật á, là trong kinh Pháp Cú Đức Phật nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là khéo phòng hộ, khéo bảo vệ. À, khi mình muốn làm một điều gì thì có trí huệ kiểm soát cái điều đó. À, đúng hay sai, là tốt hay xấu, là có phù hợp với đạo hay không. Thì như vậy khi mình làm ra đó thì thường thường qua cái trí huệ kiểm soát rồi đó, thì như vậy đó là nó có cái kết quả rất là tốt. Cho nên Đức Phật có những cái pháp gọi là bất cộng, tức là những cái pháp rất là đặc biệt, không có chung với những người khác. Và những pháp đó là gì? Tức là tất cả ý niệm là do trí huệ dẫn đường. Tất cả lời nói là cho trí huệ dẫn đường. Tất cả hành động là do trí huệ dẫn đường. Khi mà chúng ta khéo biết mà kiểm soát bảo vệ như vậy thì bảo đảm quý vị đó là mọi cái việc làm của mình sẽ có kết quả rất là tốt. Những việc làm của mình kết quả rất là tốt. Tại sao? Nhiều khi cái việc đó mình thấy rất là đơn giản, rất dễ dàng mà xem thường, không có chú tâm, thì như vậy đó thì có thể vẫn là thất bại như thường. Mà chú tâm thận trọng thì như vậy đó, không những việc nhỏ mà tới việc lớn cũng thành công. Rồi trong gia đình cũng vậy, nhiều khi đối với người ngoài thì lại là cẩn thận, lại là coi như là e dè, nhưng mà trong nhà ở quen mặt quá rồi, cái lúc đó làm sao muốn nói gì nói, khỏi cẩn thận, khỏi lựa lời gì trơn á. Cho nên cự hoài, giận hoài, không có gì, thấy chưa? Tại sao vậy? Tại vì mình không khéo bảo vệ đó. à, bảo mình khéo bảo vệ đó thì á, đúng ra sống như nhau lâu chừng nào thì tình nghĩa càng đậm đà chừng đó, phải không? Đồng cam cộng khổ mà, tại sao sống lâu rồi tự nhiên là giận hoài vô ra nhịn mặt thấy ghét không gì thế, tại sao? À, tại vì không có khéo tôn trọng nhau, không khéo bảo vệ nhau. À, mình khéo bảo vệ, người ở chung cũng khéo bảo vệ, ai cũng khéo bảo vệ hết, thì như vậy tự nhiên là gia đình hạnh phúc. Rồi trong cái sự tu hành mình cũng vậy đó. À, mình biết khéo sáu căn của mình thu nhiếp á, thì á là quý vị nhớ Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta niệm Phật á, niệm niệm tiếp nói, niệm niệm thanh tịnh mà được vào chánh định. À, mỗi niệm mỗi niệm thanh tịnh là sao? Là thâu nhiếp, là bảo vệ sáu căn. Đừng để cho con mắt á, nhìn thấy hình sắc cái phóng chạy chạy theo, phải không? Chạy chạy theo coi chừng chạy xe nguy hiểm mà. Không gì thấy không? Hoặc đang đi mà không dòm dưới bước chân. À, nhìn đâu phía bên đông bên tây hồi dấp té. À, quý vị thấy không? Cho nên á, trong cái sự tu cũng vậy, nếu mình biết khéo thì rất ít phiền não. Nhiều khi á mình đâu có tạo phiền não nhiều đâu mà cần ra công dẹp làm chi. Cho nên nó rất là nhẹ, mình chỉ phá trừ những cái cũ thôi, cái mới không có tạo thêm nữa. Trả cái nợ cũ thôi chứ không có thêm nợ mới. Như vậy gọi là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm, phải không? À, rất là nhẹ nhàng. Đức Phật nhắc thêm chúng ta đó là những cái vết nhơ mà mình cần để ý, tức là tà hạnh là vết nhơ của người đàn bà, keo kiệt là vết nhơ của người cúng dường. Đối với cõi này hay cõi sau là vết nhơ chính là việc ác. À, cái tà hạnh tức là không thủy không có chung, à, là có cái lối tẻ riêng ngoại tình đó là vết nhơ của người đàn bà. Còn á, keo kiệt bỏng sẻn tham lam, à, không có biết bố thí cúng dường, không biết giúp đỡ những cái người nghèo khổ khó khăn, đó là vết nhơ của cái người tu tập, à, cái tâm rộng lớn. Còn đối với cõi này hay là cõi của đời sau, à, vết nhơ là gì? À, chính là cái việc ác. Ở đây á, Đức Phật ví dụ cho chúng ta thấy, à, giống như là sắt nó sanh ra sét, rồi cái sét đó nó hủy hoại lại cái thanh sắt. Cũng vậy, nó ác nghiệp do mình gây ra rồi trở lại dẫn mình đi vào trong đường ác. Vì thế là cũng từ cái tâm mình nó, cái ý niệm nó sanh khởi lên, mà nó sanh khởi lên điều xấu, điều ác, thì như vậy đó thì nó dẫn mình đi vào trong cõi ác. À, còn cũng cái tâm của mình, à, mà nếu như suy nghĩ mà hướng theo cái chiều lành, chiều thiện, thì nó dẫn mình đi vào cõi lành, cõi an vui. Giống như là khách ly hương lâu ngày, từ xa mà trở về quê an ổn, được bà con thân hữu đón mừng. Thì người làm phước cũng vậy, từ đời này sang đời sau, à, phước lành của họ là bà con đón mừng. Như hôm vừa rồi Minh Thành mới vừa đến đây thì được cả chục Phật tử đi ra sân bay đón. Thì trong một niềm hoan hỷ pháp lạc, cho Minh Thành bỗng chực nhớ lại cái câu kinh Pháp Cú Đức Phật dạy. Đức Phật nói mình á, làm cái điều lành, làm việc thiện, thì á, sau này mình sanh qua một cái đời sau, thì những cái điều lành, điều thiện đó giống như bà con đón chào mình vậy. Minh Thành mới suy nghĩ, nếu như Minh Thành không có xuất gia, rồi không có ôn nhắc những lời Phật dạy để quý Phật tử nghe, thì như Minh Thành lỡ như có qua đây không biết có ai đi đón không ha. Không vậy thì không đâu có ai đi đón, phải không? Tại sao đi đón? Tại vì mình có làm việc lành, mình có làm việc thiện, phải không? Thì như vậy đó, chính cái lành cái thiện đó đó là thấm nhuần cái lợi lạc của chánh pháp, mọi người thấm nhuần cái lành cái thiện, cho nên tự nhiên á là không quen biết mà tất cả đều là thân hữu bà con, mà thậm chí còn hơn là bà con cô bác thân của mình đó. Mình thành rất là xúc động với Phật tử. Hàng ngày lo lắng từ bữa cơm, thậm chí đi đâu có người là chở đưa đón, rồi quý Phật tử lại phát tâm đi theo, để rất là cực khổ ghi lại những hình ảnh băng đĩa để phổ biến ra, mà tất cả đều từ cái sự tự động phát tâm, và phát tâm trong một cách rất là hoan hỷ, rất là cung kính, rất là quý trọng, rồi có thêm người đưa đi chơi nữa. Không có gì thấy không? Thì mình mới nghĩ như vậy, chưa đợi tới là sanh qua đời sau mình mới thấy điều thiện đó, mà ngay trong đời này mình thấy rõ được. Quý Phật tử cũng vậy thôi. Ở đây nay cái lưng làm cực khổ 20-30 năm, lo cho anh em, cha mẹ, cô bác ở bên quê nhà, cái chừng 15-20 năm mới về một chuyến, thì lúc đó làm sao? Thì quý vị mà xuống máy bay rồi bước ra đó, thì 10-20 người đứng canh chừng giơ tay lên, phải không? Hoan nghênh, phải không? Rồi có khi nước mắt chảy mà rất là vui vẻ. Đó, Đức Phật nói cho mình thấy đó, chính cái nhân quả nó rõ ràng. Mình làm điều thiện, mình làm điều tốt, mình hy sinh, mình giúp đỡ mọi người đó, nói trong gia đình á, còn người tu thì rộng hơn nữa, tất cả chúng sanh á, lớn tuổi đều là ông bà cha mẹ cô bác hết. Mở cái tâm rộng vậy, mình Phật tử thì mình thấy rõ cái điều đó. Thì quý vị thấy chẳng hạn như mình giúp đỡ ai ở đâu xa, ở tiểu bang khác hay gì đó, mà ta nhớ cái ơn của mình, có dịp mà mình đến đó, mà nếu như người ta biết thì sao, mời đi nhà hàng, quý vị thấy chưa, phải không? Hoặc là dẫn cho đi chơi nè, chỗ này chỗ kia chơi nè, ở đây đẹp lắm, để đưa cho đi, nghỉ làm, đưa đi, quý vị thấy chưa? Rồi nhiều cái khác nữa, dẫn đi mua áo, mua quần, phải không? Lựa cái đồ gì tốt là mua cho. Thì quý vị thấy đó, chưa phải đợi tới đời sau, ngay trong đời này mình thấy được rồi. Cho nên như vậy, đừng có sợ không biết mình làm vậy điều thiện vậy đó, mới muốn biết có quả báo hay không. Đừng cần lo đó, cứ lo làm đi rồi quý vị mới thấy. Tới khi gặp việc quý vị thấy nó trổ ra, chồng có một hộp thôi à, nhưng mà chừng trổ ra 100 hộp, quý vị thấy không, 100 trái, quý vị thấy chưa? Thì như vậy đó, cứ vững tâm mà làm mà tu. Cho nên Đức Phật đưa cái hình ảnh rất là hay. Người khách ly hương lâu ngày từ xa trở về an ổn, được bà con thân hữu đón mừng. Người làm phước cũng vậy, từ đời này sang cái cõi đời khác, cái phước lành của họ là bà con cô bác để đón mừng họ. Như vậy quý vị làm phước, quý vị tu tập như vậy, bao nhiêu cái việc công ích giúp cho đại chúng, cho đồng bào của mình, thì đi tới đâu mọi người cũng quý mến, cũng thương, cũng thành có nhiều người thân còn hơn là chị em ruột, phải không? Thân cũng như là cha mẹ trong gia đình đó. Rồi chẳng những đời này mà đời sau nữa, mình sanh ra tới chỗ nào cũng vậy á, là đều là không biết bao nhiêu người đón đưa sẵn hết trơn. Cho nên có nhiều người tâm sự với quý thầy đó, là thưa thầy, con không biết làm sao á, mà con đi tới đâu cũng được nhiều người thương mến, thương là rất lắm, thương là giúp đỡ hết mình luôn. Mà có nhiều người tâm sự với thầy, không biết sao con đi đâu con cũng gặp toàn thứ thiệt không thầy. Thì mình thành cười, mình thành không có nói gì hết, mình thấy rõ Đức Phật dạy là thấy rõ rồi. Tại sao được vậy? Đó phải tự nhiên. Quý vị thấy không? Quý vị thấy có những người vậy không? Những người đó toàn là trong đời này hoặc ở đời trước mình đã từng giúp đỡ, cưu mang, chăm lo bảo bọc người ta. Cho nên giờ ta giúp lại mình, nó lẽ đương nhiên như vậy. Vậy quý vị chịu đi tới đâu cũng có mọi người thương mến, giúp đỡ, lo lắng không? Chịu không? Vậy thì chịu liền, phải không? Chịu thì như vậy mình giúp đỡ, lo lắng mọi người đi, phải không? Vậy ta thấy rất là rõ. Nhưng mà như vậy cái vết nhơ ở trong đời này đời sau đó là cái nghiệp xấu, nghiệp ác. Còn bây giờ nói trong tất cả các vết nhơ đó, thì Đức Phật nói chúng ta vô minh là nhơ hơn hết. Cho nên mọi người hãy trừ hết cái vô minh để trở thành thanh tịnh trong sạch. Cái chỗ này quý vị mới thấy tới cái chỗ cuối cùng á, Đức Phật mới đưa ra cho chúng ta thấy được. Trong tất cả cái vết nhơ đó, cái vô minh là hơn hết. Vô minh là không có sáng. Không có sáng tức là tối. Quý vị thấy không? Bây giờ mình thấy rất là rõ. Bây giờ chẳng hạn như không có đèn điện, không đèn pin, không trăng, không mặt trời, không sao gì mà tối thui vậy rồi quý vị. Rồi có thấy đường, muốn đi đâu, có làm gì được không? Lạng quạng là đập đầu vô tường, phải không? Trợ chân hay là bá vô ghế, đụng vô bàn, té ạch ạch hết, phải không? U đầu chức chán hết. Phải có ánh sáng thì mình mới thấy rõ. Mình thấy rõ thì mình muốn làm gì cũng được hết trơn á. Bao nhiêu cái sự việc á là nó ở phía sau đó, mà trước phải có ánh sáng. Nếu như cả cái thế giới này mà tối tăm không có ánh sáng thì quý vị thấy con người mình có sống được không? Mà không thể tồn tại, không thể sống được. Cho nên á, là cái sáng suốt là cái vấn đề quan trọng nhất. Sáng suốt đó thì nó mới phá trừ được cái tối tăm của vết nhơ vô minh. Mà như vậy đó, sáng suốt nghĩa là sao? Mà tối tăm nghĩa là thế nào? Quý nói trắng ra nghe coi. Học lâu nay nhiều quá rồi. Sáng suốt là sao? Mà tối tăm là thế nào? Sáng suốt là mà có trí huệ. Trí huệ là sao? Có trí huệ là thấy đúng sự thật. Còn thấy sai sự thật á, tức là vô mình mê lầm. Cũng giống như giờ mình nhìn mình thấy rõ đây là màu vàng, đó là đúng sự thật. Quý vị thấy phải không? Mình nhìn rõ đó là đây là màu vàng, đây là màu hồng, màu xanh, chẳng hạn. Đâu mình thấy rành rõ hết, cái nào ra cái nấy, trắng ra trắng, đen ra đen, như vậy gọi là thấy sự thật. Còn đây mà giờ mình nói đây màu đen là coi như mệt rồi. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà mình lâu lâu có bị lộn không? Có lộn không? Đức Phật dùng bốn cái thứ sai lầm mà gọi là bốn sự điên đảo, tức là bốn sự lầm lạc lộn lạo, vô thường biến đổi mà cho là thường, khổ mà cho là vui, nhơ mà cho là sạch. Rồi gì nữa? Gì nữa? Vô thường mà mình cho là thường, khổ mà mình cho là vui, rồi nhớ là mình cho là sạch. Rồi á, cái giả mà mình lại cho là cái thật. Thì như vậy á, là chúng ta thấy mình á, dùng cái trí sáng để mình thấy rõ cái vấn đề. Mà Minh Thành gom gọn với quý Phật tử là nếu mà phân tích ra đó, thì nhiều khi mình nghe mình sợ. Thì chẳng hạn như Đức Phật nói thân này nhơ nhớp, quý vị chịu không? Chịu không? Chắc khó chịu lắm, thơm phức mà nhơ cái gì? Quý vị thấy không? Tại vì sao? Tốt khoe xấu che. Nhưng mà Đức Phật dạy mình tu là phải nhìn thẳng vô sự thật mới thấy được. Minh Thành đi vào viện dưỡng lão đó, nhìn thấy những cái cụ già nằm bệnh, thậm chí đó là không có ăn được mà phải là bơm một cái ống vào trong bao tử. Rồi nhìn thấy những cái người già đó, con cái không có lại thăm, như người nước ngoài chẳng hạn, con cái không có lại thăm, để một cái hình của cháu nội cháu ngoại gì đó, rồi cái để hình của con dâu, rồi cái để cái hình của cái người bệnh đó đó hồi còn trẻ đó, đặng nằm đó ngắm đặng nhớ. Quý vị thấy không? Đó là nó đau khổ. Mà lầm mình tưởng là vui, mình tưởng vui không à, nhưng mà tới chừng cái khổ nó ập tới, lúc đó mình mới tá quả tâm tinh. Quý vị thấy không? Tá quả tâm tinh hết trơn, rồi lúc đó mình mới là hốt hoảng mới bàng hoàng. Cho nên Đức Phật á nhắc chúng ta đó là ngay khi khỏe mình phải suy xét tới cái lúc yếu, ngay lúc trẻ mình phải nghĩ tới khi già, ngay lúc mà chúng ta còn tươi tắn thì mình phải nghĩ tới cái lúc héo tàn, để dùng cái trí huệ mình quán xét để đừng có bám chấp chặt vào cái thân này. Một ngày khi nó tan rã rồi, nó tứ đại nó sắp phân ly rồi, nó đau nhức, nó quằn quại, lúc đó thì hối hận đâu có còn kịp nữa. Bởi cho nên á, mình hành nhắc về Phật tử hít vào A Di, thở ra Đà Phật, thấy rõ cái mạng sống này trong một hơi thở như vậy, chỉ trong một hơi thở phá vỡ vô minh. Còn nếu mà chắc thấy thiệt, thấy bền, thấy chắc, thấy đẹp vân vân á, rồi đó chạy đuổi theo thì như vậy đó là mê lầm, rồi chỉ vòng vòng ở trong cái đau khổ. Chính cho nên Đức Phật thương chúng ta luôn luôn nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, mà mình thường nhớ hay quên, nhớ hay quên. Có nhớ thở không? Có không? Có hai ba người gõ cờ, còn mấy người kia làm sao? Đức Phật á nhắc chúng ta rất là tha thiết, cứ mỗi buổi sớm mai thức dậy, tự biết phản tỉnh, hành động không tì vết, trí tuệ hiền minh, giới hạnh trong sạch, đó là cái người đáng được bậc trí tán dương. Mình muốn rửa sạch cái vết nhơ vô minh, mình muốn á là gột hết cái cấu bẩn của mê lầm phiền não, thì á mỗi buổi sáng thức dậy mình phải biết phản tỉnh, hoặc là buổi chiều tối. Phản tỉnh là sao? Xét lại mình, soi xét lại tâm niệm của mình, soi xét lại trong một ngày đó mình đã làm những gì. Bây giờ thấy không, mở mắt ra thức dậy rồi có thể là đi làm cái tối thui về. Nhiều khi nếu không biết tu, mở cái tivi lên, phải không? Rồi xong ngáy khò khò, quý vị thấy chưa? Rồi cái sáng mơ tiếp tục vậy nữa, quý vị thấy không? Rồi như vậy, mỗi ngày nó qua, mỗi tháng nó qua, mỗi năm nó qua, rồi già, bệnh, nó đến. Chợt nhiên trên đầu tóc đã bạc rồi. Lúc đó mình mới giật mình, không biết mấy chục năm qua, mình đã làm cái gì. À, đâu phải êm xuôi gì đâu, biết bao nhiêu thứ nghiệp ở trong đó, có gì thấy không? Biết bao nhiêu thứ nghiệp ở trong đó. Bởi vậy cho nên á, là phải có sự phản tỉnh, phải có sự phản tỉnh, xét lại, xét lại từ cái giới hạnh, từ cái hành động, từ cái trí huệ của mình, năm giới mà mình đã thọ, cố gắng giữ gìn, tháng ăn chay được bao nhiêu ngày, xin hỏi coi quý Phật tử tháng ăn chay được bao nhiêu ngày? Ở đây khoảng chừng mấy chục người, cỡ 40 mà có 4 người ở trường là được nhiêu, mới có 1/10 hả? Không, quý vị thấy chưa? Có không, quý vị thấy chưa? Đó, cho nên giờ cố gắng thêm nha, tập tăng dần dần lên, nhất là những cái gì lớn tuổi rồi đó, rồi trẻ cũng vậy, chứ đừng nói mấy người đó lớn mới tu, còn tu trẻ tôi không tu, phải không? Như vậy là tập lần lần tiến bộ lên đó, rồi chẳng những mình tiến lên về cái phần ăn chay trường, rồi mình còn lan tỏa cái tình thương từ bi, đó là cái mặt gọi là tích cực. Mặt tiêu cực là mình giữ cái giới sát sanh, mình ăn chay trường, rồi mình biết là mở rộng cái lòng thương đối với mọi người, không những không có trộm cắp mà còn biết bố thí làm tất cả việc lành, không những không có tà dâm mà còn đem cái pháp thanh tịnh để chia sẻ đến cho mọi người, rồi không những không nói dối mà nói lời chân thật, nói cái lời nó là chánh pháp, nói những cái lời mà làm cho mọi người đều đi tới cái chỗ an lạc, ở trong đạo lý, đó là gọi là giữ giới. Giữ giới là tuyệt vời, giữ giới tích cực, chứ không phải nói rằng là bây giờ không nói dối là được rồi, chưa đủ, phải không? Còn phải nói lời Phật pháp, đem những cái chánh đạo đó đến cho mọi người, rồi không những là không có nhậu, không có uống bia, không uống rượu, mà còn á thường thường uống cái nước pháp nữa. Uống nước pháp tức một ngày phải nghe một đĩa chánh pháp, phải không? À, rồi á mình thấm nhuần cái nước pháp đó rồi mình mới đem cái nước pháp đó chia sẻ mọi người. Nói dạ có nhiều Phật tử nó thưa thầy hồi xưa đó là con uống nước mà uống cái nước nó làm cho nó vô minh điên đảo, nhưng giờ con cũng uống nước nữa mà uống nước nó ra trí huệ giác ngộ. Vì vậy mấy ông này có đổi uống nước pháp chưa, hay lâu lâu còn uống nước kia? Quý vị thấy chưa? À, để ý cái chỗ đó. Bây giờ quý vị thấy cái chỗ mà Đức Phật thương mình, ngay khi mình tỉnh táo bây giờ đây, không có một giọt rượu giọt bia nào hết, mà có khi mình còn nhìn nó lầm lẫn, nhìn lộn lạo đối với cái sự thật Đức Phật dạy. Quý vị thấy phải vậy không? Nhiều khi hiểu hết trơn á, hiểu là giả dối, hiểu tạm bợ hết, nhưng mà đụng gì ăn vô rồi đó thì lúc đó mới thấy là thiệt hết trơn. Không gì thấy chưa? À, mà như vậy tỉnh táo không có giọt rượu giọt bia mà còn không thấy được sự thật, thì như vậy nếu uống bia uống rượu vô thì thấy gì? Mê lầm nó chồng thêm mê lầm, tâm tối nó chất lên thêm tâm tối, vô minh nó chồng chất thêm vô minh nữa, thì đi tới cái chỗ đại vô minh luôn. Vì không? Cho nên té lên té xuống, phải không? Rồi thậm chí làm những chuyện ra lái xe rồi xong sao mất 3 điểm hả, hay là lụm giam cái bằng luôn. Rồi sau đó còn bao nhiêu chuyện nữa, chưa kể xảy ra tai nạn nữa đó. Cho nên quý vị thấy Phật thương mình lắm, Phật lo cho mình đủ điều hết trơn á. Nhiều người không biết nó tại sao khó quá vậy. Mới vô cái cấm mà cấm ngay mấy cái thứ ngặt không à, mấy thứ mình khoái. Quý vị thấy chưa? À, quý vị thấy chưa? Mà đó là chính cái chỗ đam mê đó mà đưa mình vô cái chỗ tội lỗi, đưa mình tới chỗ khổ đau. Phật muốn cho mình an vui, mà có khi mình không hiểu cái nói sao mới vô quy y cái bắt giữ giới này giới kia. Mà đó là phát xuất từ tình thương, từ cái sự bảo vệ cho mình, bảo vệ cho mình. Như chẳng hạn như mình giữ những điều đó đó, thì quý vị thấy là mình được lợi hay Phật được lợi? Mình lợi cho Phật có được lợi lạc gì đâu, phải không quý vị thấy chưa? Đó là phát xuất từ lòng thương. Cho nên á, kiểm tra lại cái giới hạnh cho trong sạch, cái hành động không tùy vết là nhờ cái trí huệ hiền minh. Trí huệ hiền minh, cái thấy biết của mình phải là theo cái chiều sáng suốt hiền lương, chứ tu sao làm người dữ được. Quý vị thấy chưa? Hiền hòa, ai thấy cũng mến, ai thấy cũng thương, ai thấy cũng quý trọng, ai thấy cũng muốn là lại gần bên để tỏa ra cái năng lượng quan hỷ từ bi, chứ đâu thể nào tỏa ra cái năng lượng sân si nhìn thấy muốn chạy. Quý vị thấy chưa? Đó, cho nên trí huệ hiền minh sáng suốt mà dẫn mình tới cái chỗ á, hiền lương nhân hậu. Như vậy Đức Phật nhắc chúng ta đó là từ giây phút này cho đến giây phút khác, cái người trí đã lo gột trừ dần những cấu quế ở nơi mình, giống như là cái người thợ vàng cần mẫn để gột trừ cặn bã khỏi chất vàng ròng, không phải đợi tới lên tới cái thời tụng kinh trên chánh điện bằng Phật, mà là từ giây phút này cho tới giây phút khác. Cho nên mình thành nhắc tới nhắc lui Phật tử đó, từng hơi thở là thanh lọc những cái vết bẩn, những cái cấu quế ở trong nội tâm. Rất đơn giản thôi, hít vào A Di thở ra Đà Phật là thanh lọc liền. Thanh lọc cơ thể, thanh lọc lời nói, thanh lọc hành động, mà tất cả những cái thanh lọc đó là từ cái sự thanh lọc ở trong tâm ý, gột mà rửa trừ dần loại bỏ những cái cấu bẩn để mà mình á lấy ra cái chất vàng ròng. Quý vị có chất vàng ròng không? Ai cũng vàng 4 số 9 không à. Cái tâm của mình á rất là quý báu. Cho nên á tổ Bá Trượng nhắc chúng ta đó, ánh linh riêng sáng vượt thoát căn trần, thể lộ chân thường chẳng kẹt văn tự, tâm tánh không nhiễm vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng duyên tức như như Phật. Cái ánh linh riêng chiếu vượt thoát căn trần. Ánh linh là cái tâm sáng của mình, nó rất là linh thiêng. Chính cái biết sáng suốt đang nghe pháp hiện giờ của quý vị đó, cái đó nó rất là linh thiêng. Nó vượt thoát căn trần, cái là nó không có bị hạn cuộc ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi của mình. Nó không bị hạn cuộc ở ngoài, cảnh vật ở bên ngoài. Chẳng hạn như quý vị ngồi đây, cái lỗ tai mình có chút xíu thôi, nhưng mà xe ngoài đường chạy cách xa mấy chục thước mình nghe, máy bay trên trời cách xa bao xa, rất là xa mình cũng nghe được. Là tại sao? Đó là cái ánh linh, cái tánh linh của mình riêng chiếu, vượt thoát căn trần. Nó không có bị cái lỗ tai này nó hạn cuộc, nó không bị cái thân này nó đóng khung. Cái thể của nó là chân thật thường hằng, không có dính mắc vô chữ nghĩa. Chữ nghĩa vậy là phương tiện để mình hiểu, mình nhận ra được cái tâm tánh, cái sáng suốt của mình thôi. Chứ chữ nghĩa nó không phải là một cái gì quan trọng hết. Nhất thiết tu ra la như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả kinh điển chỉ là ngón tay để chỉ cho mình thấy mặt trăng thôi. Mặt trăng đó là cái tâm giác sáng suốt thanh tịnh của mình. Tâm tánh không nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng duyên tức như như Phật. Chỉ cần giữ cái tâm mình đừng có bị vết nhơ, đừng có bị ô nhiễm, thì tự ngay chỗ đó cái trí huệ nó sẵn có như Phật không khác. Cho nên Đức Phật khi mới vừa thành Phật với cội Bồ Đề đó, Ngài thốt lên kỳ lạ thai, kỳ lạ thai, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ trí huệ đức tướng Như Lai, nhưng mà bị vọng tưởng, bị vô minh, bị bao nhiêu phiền não nó che đậy không thấy. Nếu như có thể mà vượt hết khỏi cái vọng tưởng vô minh chấp trước đó, thì tự nhiên trí, cái trí huệ tự nhiên hiển lộ. Cái trí huệ huệ đó vô sư hiển lộ, cái trí huệ đó thấu biết tất cả sự vật hiển lộ. Vì vậy quý vị có một cái rất là quý báu, chỉ cần bảo vệ, chỉ cần đừng để cho các cái vết nhơ kia nó xâm nhập, phải hằng hằng lau chùi bằng một cái phương pháp rất là đơn giản, từng hơi thở thôi, thì quý vị sẽ thấy là ngay nơi tâm tánh mình là báu vật thiêng liêng. Đức Phật A Di Đà ngay nơi tự tánh của mình á, từng giây từng phút đều tỏ rạng hết. Bao nhiêu cái công đức, bao nhiêu cái trí huệ giác ngộ, bao nhiêu cái diệu dụng đều sẵn ở nơi tâm của mình. Hãy quay trở về tâm mình thì mình sẽ thấy được một kho báu vô cùng vô tận, vô lượng vô biên. Vậy hôm nay Minh Thành nói chuyện với Phật tử do cái vấn đề là gột sạch vết nhơ, thì Đức Phật nhắc chúng ta phải nhớ lau chùi, đừng có để cho nó dính bụi bặm, đừng có lơ đãng mà phải khéo biết chùi bên ngoài mà phải chùi bên trong, gọi bên ngoài cũng phải gọi bên trong, khéo bảo vệ sáu căn của mình, khéo biết làm lành thì sanh ra ở đâu, sống tại chỗ nào cũng được á, những người thân hữu rất là quý mến tôn trọng. Và cuối cùng là chúng ta phải dẹp sạch cái vết nhơ quan trọng nhất, vết nhơ nặng nề nhất, đó là vô minh mê lầm. Mà muốn dẹp trừ cái vết nhơ vô minh mê lầm này đó, thì phải từng giây từng phút, từng ngày từng giờ mà công phu tu tập, nói thẳng là từng trong hơi thở. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.